hai, hoàn cảnh không đồng. Mỗi chúng sanh đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh tức là các duyên chung quanh. Chứng được đạo quả vô thượng bồ đề phải có đủ cả nhân và duyên. Nhân là chân như hay Phật tánh huân tập bên trong, duyên là những hoàn cảnh giúp đỡ bên ngoài như Phật, Bồ Tát và thiện hữu tri thức giải bảo dẫn dắt vân vân. Nếu chỉ có nhân mà thiếu duyên hoặc có duyên mà thiếu nhân thì cũng không thành. Thế như trong cây có sẵn chất lửa là nhân chánh, song phải nhờ các trợ duyên là hoàn cảnh bên ngoài, như người biết lấy lửa và mỗi vân vân, thì lửa ấy mới phát sinh được. Nếu thiếu một nhân hoặc duyên thì lửa không thể xuất hiện được. Bởi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh không đồng nhau nên sự phát tâm tu hành và chứng quả không thống nhất. Đây là lý do thứ hai. Phật tánh của bà: thứ nhất, chánh nhân Phật tánh. Chân như là cái nhân chánh để thành Phật, dụ như chất lửa sẵn có trong cây. Thứ hai, duyên nhân Phật tánh. Phật, Bồ Tát, thiện hữu tri thức và kinh sách vân vân là trợ duyên để thành Phật, dụ như người biết lấy lửa và bổi vân vân. Thứ ba, liễu nhân Phật tánh. Chánh nhân và trợ duyên đều đầy đủ, làm cho hành giả phát hiện được tánh Phật của mình, dụ như lửa trong cây đã phát cháy. Chánh văn nói về diệu dụng chân như huân tập. Đây là các trợ duyên bên ngoài của hành giả. Có rất nhiều thứ trợ duyên, nhưng tóm tắt lại có hai loại. Thứ nhất, duyên sai biệt. Thứ hai, duyên bình đẳng. Duyên sai biệt: từ khi mới phát tâm cầu đạo cho đến thành Phật, trong khoảng thời gian ấy, hành giả hoàn toàn nhờ chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho trên đường tu hành. Vì tâm đại bi nên Phật và Bồ Tát hoạt hiện làm người thân thuộc như cha mẹ để dạy bảo hành giả, hoặc hiện làm thiện hữu tri thức để nhắc nhở, hoặc hiện làm người tôi tớ hầu hạ để khuyên lớn, hoặc hiện làm kẻ oán gia như Đề Bà Đạt Đa vân vân để xúc khích, hoặc dùng tứ nhiếp pháp để cảm hóa, cho đến làm không biết bao nhiêu công hạnh để huân tập cho hành giả, làm cho hành giả hoặc nhớ nghĩ công đức của các ngài, hoặc thấy hình tướng, hoặc nghe thuyết pháp mà được lợi ích và tăng trưởng căn lành. Các duyên sai khác này chia làm hai loại. A, duyên gần, làm cho hành giả mau đặng bồ đề, hiện tiền chứng đạo. B, duyên xa, làm cho hành giả về sau mới đặng tế độ, trong hoặc nhiều kiếp về sau mới đặng đạo. Hai món duyên gần và xa này lại chia làm hai loại nữa: duyên làm cho hành giả được thọ đạo pháp, và duyên làm cho hành giả tăng trưởng đạo hành. Lược giải, đoạn này nói về diệu dụng chân như của chư Phật và Bồ Tát huân tập cho chúng sanh. Chư Phật và Bồ Tát đã chứng được bản thể chân như nên tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Do lòng đại bi và đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát, tùy theo trình độ của chúng sanh phát tâm cầu đạo, nên từ diệu dụng của chân như ứng hiện ra các thân hình vân vân, làm trợ duyên bên ngoài để giúp cho chúng sanh được thành đạo quả. Nhưng các duyên này có chia làm hai loại. Thứ nhất, duyên sai biệt. Do trình độ của chúng sanh không đồng, sự phát tâm của mỗi người mỗi khác, nên chư Phật và Bồ Tát thị hiện phải có sai khác, duyên sai biệt. Thứ hai, duyên bình đẳng. Do đồng thể đại bi nên chư Phật và Bồ Tát phát nguyện độ sanh cũng bình đẳng làm lợi ích. Đoạn này nói về duyên sai biệt. Chư Phật và Bồ Tát thể hiện ra rất nhiều phương tiện để độ sanh, nhưng không ngoài năm việc như sau. Thứ nhất, vì muốn dùng từ ái để dẫn dắt hành giả nên hiện làm cha mẹ. Thứ hai, vì muốn dùng việc hầu hạ để gần gũi hành giả đặng khuyên lớn nên hiện làm kẻ tôi tớ. Ba, vì muốn dùng việc cộng sự để giúp cho hành giả nên hiện làm thiện hữu tri thức. Bốn, vì muốn xúc khích hành giả trên đường tu hành nên hiện làm kẻ oan gia như Đề Bà Đạt Đa. Năm, vì muốn cảm hóa người nên dùng tứ nhiếp pháp. tất cả những phương tiện này đều do lòng từ bi của Phật và Bồ Tát mà khởi hiện, làm trợ duyên để huân tập cho hành giả tăng trưởng căn lành và được nhiều lợi ích. Các duyên sai biệt này chia làm hai loại. Thứ nhất, duyên cần, nghĩa là hành giả sớm được tế độ, như khi Phật còn tại thế, những chúng sinh được hóa độ. Thứ hai, duyên xa, nghĩa là hành giả chậm được tế độ, như khi Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời, Đức Thích Ca làm đệ tử, đến thời kỳ này mới được thành Phật. Tất cả những phương tiện này đều giúp cho hành giả được lãnh thọ đạo pháp và tăng trưởng đạo hạnh. Chánh văn: duyên bình đẳng, tất cả chư Phật và Bồ Tát đều phát nguyện độ thoát tất cả chúng sinh. Do sức bi trí đồng thể tự nhiên huân tập, nên các ngài thường hằng tùy thuận chúng sinh nào muốn thấy Phật, nghe pháp thì đều bình đẳng hiện ra để hóa độ, không bỏ một chúng sinh nào. Bởi thế nên chúng sinh khi ở trong thiền định đều được bình đẳng thấy Phật. Lược giải: chư Phật và Bồ Tát đã chứng đến chỗ đồng thể, Phật và chúng sinh đồng một bản thể, nên các ngài tự thấy chúng sinh còn đau khổ thì mình còn đau khổ, chúng sinh còn trầm luân thì mình chưa giải thoát. Bởi thế nên từ chỗ đồng thể ấy, các ngài khởi đại bi đại trí và phát đại nguyện. Như ngài Địa Tạng Bồ Tát thề rằng: chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nghĩa là độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đề. Nếu địa ngục còn tội nhân thì tôi thề không thành Phật. Đức A Nan thề rằng: ngũ trước ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật. Chúng bất ư thử thủ nê hoàng, nghĩa là trong đời tội ác ô trượt, tôi thề xung phong vào trước để độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì tôi thề không chịu chứng quả niết bàn. Do sự thúc giục của đồng thể bi trí này, nên các ngài thường hằng tùy thuận tất cả chúng sanh bình đẳng hóa độ. Như ngài Phổ Hiền Bồ Tát thường hiện thân cho người thấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ứng hiện 32 thân, vân vân. Nếu chúng sanh nào tâm thanh tịnh thì được thấy chư Phật và Bồ Tát. Chúng sanh tâm nhược tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung. Sự ứng hiện ấy rất tự nhiên và bình đẳng, cũng như ao nước nào trong thì tự nhiên có trăng bình đẳng hiện vào. Trên đã nói diệu dũng chân như của chư Phật Bồ Tát khi đã được hiển lộ rồi, còn chân như của chúng sanh chưa hiển lộ thì diệu dũng thế nào? Hãy xem đoạn dưới đây. Chánh văn: thể và dũng của chân như huân tập lại chia làm hai loại. Thứ nhất, chưa chứng nhập chân như. Thứ hai, đã chứng nhập chân như. Chưa chứng nhập chân như: chúng phàm phu, hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát mới phát tâm, do ý và ý thức huân tập mà phát tâm, và chỉ nương nơi sức tinh của mình, tinh tánh Phật ở nơi mình mà tu hành. Vì chưa chứng nhập bản thể chân như nên chưa được vô phân biệt tâm. Vì chưa đặng diệu dụng của chân như nên sự tu hành chưa được diệu dụng tự tại. Đã chứng nhập chân như, các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân, chỉ nương nơi pháp tánh tu hành tự nhiên huân tập vào chân như nên diệt được vô minh. Các vị Bồ Tát này đã được vô phân biệt tâm, vì đã chứng nhập được bản thể chân như và đã được sai biệt trí, vì đã được diệu dụng của chân như. Lược giải: thể chân như không hai, song vì còn ở trong vỏ chúng sanh hay đã thoát ra ngoài, mà diệu dụng có rộng hẹp chẳng đồng. Vì thế nên phân làm hai loại. Thứ nhất, người chưa chứng nhập được chân như, chân như còn bị các phiền não nhiễm ô làm triền phược, chưa được hiển độ, như vàng còn ở trong khoáng. Chúng phàm phu, hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát còn ở địa vị tám hiền, đều từ vọng thức phân biệt mà phát tâm, do tự tin nơi mình có tánh Phật mà tu hành. Vì chưa chứng nhập thể và dũng của chân như, nghĩa là chân như còn tại triền phược, chưa được hiển lộ, nên các vị này chưa được căn bản trí và hậu đắc trí. Thứ hai, người đã chứng nhập chân như, chân như đã được hiển lộ ra khỏi vỏ phiền não nhiễm ô triền phược, như vàng đã ra khỏi khoáng. Các vị Bồ Tát từ sơ địa cho đến thất địa mới nhập được bản thể chân như. Từ bát địa đến Phật mới được diệu dụng của chân như. Các vị này tùy thuận theo tánh chân như mà tu hành, nên diệt trừ được vô minh. Vì đã chứng nhập thể và dụng của chân như, nên các vị Bồ Tát này được hai món trí: căn bản trí trong ngoặc vô phân biệt trí, và hậu đắc trí trong ngoặc sai biệt trí. Đã nói nhiễm và tịnh huân tập nhau rồi, dưới đây sẽ nói nhiễm và tịnh, cái nào có cùng tận, cái nào không cùng tận. Bài thứ 10, chương thứ 3, phần giải thích nói về nghĩa bất giác. Tiếp theo, chân như và vô minh, thủy và chung. Chánh văn: lại nữa, vô minh và chân như đều đã có sẵn từ vô thủy đến giờ, và huân tập chẳng dứt. Sống vô minh đến khi thành Phật rồi bị dứt hết, còn chân như thì vô cùng tận trong đời vị lai, cho đến sau khi thành Phật cũng vẫn còn. Tại sao vậy? Vì chân như thường huân tập, nên vọng tâm phải tiêu diệt. Do vọng tâm tiêu diệt nên pháp thân hiện ra, rồi pháp thân lại khởi diệu dụng, huân tập trở lại nữa, nên chân như không có cùng tận. Lược giải: chân như và vô minh đồng một bản thể và có từ vô thủy. Sống vô minh rốt sao bị chân như tiêu diệt nên hữu chung. Còn chân như sau khi ra khỏi triền phước rồi lại được nuôi lớn nên vô chung. Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt đều đồng thời có. Sống khi trái hồng còn non, chất ngọt bị chất chát lấn át, chân như tại triền, nên người ta chỉ thấy chát vô minh. Đến khi lớn dần thì chất chát bị chất ngọt huân tập, nên chất chát mỗi ngày mỗi ít, mà chất ngọt mỗi ngày một thêm. Rốt cuộc rồi chất chát hết trong ngoặc vô minh diệt, mà chỉ còn ngọt trong ngoặc chân như. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Chúng sanh khi đã thành Phật không trở lại làm chúng sanh nữa. Trên đã nói về nhân duyên sanh diệt rồi, dưới đây sẽ nói về ba đại nghĩa của tâm là thể, tướng và dụng. Nói về ba đại nghĩa của tâm, trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng rộng của tâm. Chánh văn: lại nữa, tất cả phàm phu thinh văn diễn giác Bồ Tát và Phật, từ hồi nào đến giờ đều tự sẵn có thể tướng chân như này. Tánh chân như không tăng không giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, rốt ráo thường hằng, đầy đủ tất cả công đức, như là: thứ nhất, đại trí huệ sáng suốt; thứ hai, chiếu khắp cả pháp giới; thứ ba, chân thật hay biết; thứ tư, tâm tánh thanh tịnh; thứ năm, thường lạc ngã tịnh; thứ sáu, trong mát không biến đổi và tự tại, vân vân. Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không khác, đầy đủ pháp Phật không thể nghĩ bàn, và có vô lượng công đức nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nó đầy đủ tất cả, không thiếu một công đức nào, nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là Như Lai Pháp Thân. Lược giải: trước kia trong phần định danh nghĩa có nói tướng nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng và dụng của Đại Thừa. Đến bài này nói rõ thể lớn, tướng lớn và dụng lớn của Đại Thừa, tức là tâm chân như vậy. Nhưng trong bài này chỉ mới nói thể rộng lớn của tâm là tánh bình đẳng, không vọng động, và tướng rộng lớn của tâm là có đủ hằng xa công đức. Còn dụng rộng lớn của tâm sẽ nói tiếp trong bài thứ 11. Tất cả thánh phàm đều sẵn có tâm chân như, và cũng đều từ tâm này sanh ra. Tâm chân như ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm chẳng giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, đầy đủ hằng xa đức tánh. Đại trí huệ sáng suốt, tức là đức tánh thường quen của pháp thân Phật, chiếu khắp cả pháp giới, tức là thật trí chiếu suốt lý tánh, quyền trí xoay khắp tất cả sự vật. Chân thật hay biết, rời các vọng thức phân biệt chỉ còn chân giác. Tâm tánh thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh xa lìa các vọng hoặc nhiễm ô, đủ bốn đức niết bàn, chân thường thuần nhất không thay đổi, chân lạc không có các khổ làm não loạn, chân ngã không bị hai món sanh tử bức bách, chân tịnh không bị trần lao phiền não làm nhiễm ô, trong mát vĩnh viễn xa lìa phiền não, không biến đổi, không sanh trụ dị diệt, tự tại không bị các nghiệp truyền phược, không rời hằng xa công đức, không rời chẩn như, không đoạn từ vô thủy đến giờ, không hề gián đoạn, không khác một vị, không khác và không thể nghĩ bàn, vân vân. Xử lý viên dung nhiễm tỉnh không hay, không thể nghĩ bàn được. Tóm lại, vì tâm chân như bao trùm vô lượng hằng xá công đức, nên gọi là Như Lai Tạng và làm chỗ nương cho tất cả các pháp, nên cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Chánh văn hỏi: trước đã nói thể chân như bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao đến đây lại nói thể chân như có đủ các đức tánh sai khác? Đáp: tuy có đủ các đức tánh, mà thật ra không có hình tướng gì sai khác, chỉ đồng một vị chân như bình đẳng mà thôi. Hỏi nghĩa này thế nào? Đáp: vì bản thể chân như vô phân biệt và xa lìa các hình tướng sai biệt, cho nên không có tướng gì sai khác. Hỏi: vậy thì căn cứ theo nghĩa gì mà nói là sai khác? Đáp: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức mà nói có sai khác vậy. Lược giải, đoạn này luận chủ lập những câu vấn đáp để giải thích các nghi ngờ. Trong phần vấn đáp thứ nhất, về câu hỏi thể chân như đã bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao có đủ các đức tánh sai khác? Luận chủ trả lời đại ý: tướng không khác với tánh, tướng tức là tánh, đều đồng một vị chân như bình đẳng nên không khác. Cũng như sóng không khác với nước, sóng tức là nước, đều đồng một vị. Trong phần vấn đáp thứ hai, ngoại nhân vì chưa hiểu câu trả lời trên nên hỏi giảng lại để được giải thích thêm. Luận chủ đáp đại ý như sau: chân như xa lìa tất cả các tướng và tất cả sự phân biệt, cho nên không có hai tướng sai khác. Sở dĩ có sự sai khác là do đối vọng tâm phân biệt mà có. Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi thể và tướng chân như đã không hai, vậy căn cứ vào đâu mà nói có sự sai khác? Đại ý câu đáp: căn cứ vào nghiệp thức sanh diệt mà chỉ tướng sai khác. Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hàng xa pháp nhiễm ô, cho nên khi chuyển nhiễm ô trở lại chân như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải có đủ hàng xa tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. Chánh văn hỏi: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức thế nào mà nói có các đức tánh sai khác? Đáp: từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp thật ra không có tướng gì sai khác, chỉ một chân tâm mà thôi. Song vì mỗi minh bất giác, tâm vọng niệm khởi lên, thấy có các cảnh giới nên gọi là vô minh. Vì đối với nghiệp thức có khởi niệm, trái lại chân như không khởi niệm, nên chân như có đức tánh đại trí huệ quang minh, đức tánh thử nhật. Vì đối với nghiệp thức có thấy, nên có cái không thấy. Trái lại chân như vì xa lìa các cái thấy, nên chân như có đức tánh chiếu khắp cả pháp giới, đức tánh thứ hai. Vì đối với nghiệp thức có vọng động nên không chân thật hay biết, và tự tánh không thanh tịnh. Trái lại chân như vì không vọng động nên chân như có đức tánh chân thật hay biết và tâm tánh thanh tịnh, đức tánh thứ ba và bốn. Vì đối với nghiệp thức thì không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, diệt não, suy biến và không tự tại. Trái lại chân như không có các việc trên, nên chân như có những đức tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thánh lương, bất biến và tự tại, đức tánh thứ năm và sáu, vân vân. tóm lại, vì đối với nghiệp tức có hằng hà sa số nhiệm ô, còn chân như thì trái lại không có các nhiệm ô, nên chân như hiện ra đủ các đức tánh thanh tịnh, cũng nhiều hơn số các sông hằng. Vì nghiệp thức có khởi động, còn phải có các pháp hiện tiền để phân biệt, nên còn có chỗ thiếu sót. Trái lại, chân như là pháp thanh tịnh, chỉ nhất tâm, không có vọng niệm, nên đầy đủ vô lượng công đức. Bởi thế nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Lược giải đoạn vãn tắc này là tiếp theo ba đoạn vấn đáp trên. Để giải thích thêm về câu hỏi thể chân như đã bình đẳng lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác, đoạn vấn đáp trên đã trả lời rằng căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức nên nói có các đức tánh sai khác. Bởi thế nên đến đoạn này mới có câu hỏi căn cứ theo nghiệp thức thế nào mà nói chân như có các đức tánh sai khác. Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn này, tất cả các pháp tức là chân như nên không có tướng gì sai khác. Song vì vô minh bất giác tâm vọng niệm nổi lên tức là nghiệp thức, nên thấy trong hoạt chuyển thức có cảnh giới, trong hoạt hiện thức sai khác. Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô, như khởi vọng niệm, có tướng thấy, tướng không thấy, có động vô thường, khổ, nhiệt não, suy biến, không tự tại, có chỗ thiếu sót, vân vân. Vì đối với các tánh nhiễm ô của nghiệp thức nên chân như mới có vô số đức tánh thanh tịnh sai khác, như là thứ nhất đại trí huệ quang minh, thứ hai chiếu khắp cả pháp giới, thứ ba chân thật hay biết, thứ tư tánh thanh tịnh, thứ năm chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thứ sáu trong mát, không biến đổi, không sanh lão bệnh tử và tự tại, vân vân. Tóm lại, vì đối nghiệp thức có các tướng nhiễm ô nhiều hơn số các sông hằng, nên chân như cũng có đủ các đức tánh thanh tịnh nhiều hơn số các sông hằng. Đã nói thể lớn tướng lớn của chân như rồi, tiếp đến bài thứ 11 sau đây sẽ nói dụng rộng lớn của tâm chân như. Bài thứ 11 chương thứ 3 phần giải thích nói về nghĩa bất giác tiếp theo và hết. Chánh văn nói về dụng rộng lớn của tâm chân như. Các đức Phật từ khi tu nhân đã phát tâm đại từ bi, tu các pháp ba la mật giáo hóa chúng sanh. Các ngài lập lời thể nguyện rộng lớn, độ thoát tất cả chúng sanh cho đến cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu số kiếp. Các ngài xem tất cả chúng sanh như thân mình và cũng không thấy có tướng chúng sanh để độ. Tại sao vậy? Vì các ngài đã chân thật hiểu biết tất cả chúng sanh và mình không có sai khác, đồng một tâm chân như bình đẳng. Các ngài đã dùng đại trí huệ diệt hết vô minh nên chân như được hiện ra. Do chân như đã hiện nên tự nhiên có các món diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng từ thể chân như hiện ra nên dụng đồng với thể chân như đều biến khắp tất cả và cũng đều không có hình tướng gì để thấy được. Tại sao vậy? Vì các đức Phật chỉ có pháp thân thanh tịnh tức là trí thân, không có hình sắc và cũng không có tạo tác. Song tùy theo trình độ của chúng sanh, hoặc thấy hoặc nghe đều được lợi ích, nên gọi là dụng lớn. Lược giải đoạn này nói về dụng lớn của tâm chân như. Các vị Bồ Tát dùng đại trí huệ diệt trừ hết vô minh, chứng được thể chân như tức là pháp thân. Do các vị Bồ Tát đã chứng được chỗ đồng thể nên tự xem mình cùng tất cả chúng sanh đồng một bản thể, không có riêng khác. Nếu chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát. Bởi thế nên Bồ Tát tức nơi thể chân như bình đẳng khởi ra đại dụng, phát tâm đại từ bi, lập lời thể nguyện rộng lớn, tu các pháp ba la mật, trong hoạt lục độ, hóa độ chúng sanh cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu số kiếp và cũng không chấp có tướng chúng sanh để độ. Thể và tướng của chân như đều rộng lớn như thế nên diệu dụng của chân như cũng không thể nghĩ bàn, không có hình tướng, không có dũng công và cũng không có tâm tạo tác. Song tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh, cảm muốn như thế nào thì ứng hiện ra như thế ấy, như 32 ứng thân của Đức Quan Âm, vân vân, làm cho chúng sanh đều được lợi ích, nên gọi là đại dụng. Như hư không tùy các đồ vật mà hiện đủ hình, và cũng như trăng rằm, không cố ý, không dụng công, mà tự nhiên chiếu khắp tất cả, tùy theo các ao hồ, nước trong hay đục mà trăng tỏ hay mờ. Chánh văn: diệu dụng của chân như tùy theo trình độ của chúng sinh mà thấy có hai phần. Thứ nhất ứng thân, thứ hai báo thân. Chúng phàm phu và nhĩ thừa do phân biệt sự thức nên thấy ứng thân Phật, họ chỉ thấy phần nào về sắc thân Phật, chứ không thể biết cùng tận và chỉ chấp thân ấy từ ở ngoài đến, chứ không biết do tâm hiện ra. Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi rốt ráo địa vị Bồ Tát đều do nghiệp tức mà thấy báo thân Phật. Thân này có vô lượng sắc tướng, mỗi sắc tướng có vô lượng sự tốt đẹp. Về quốc độ của thân này cũng đủ vô lượng và quý báu trang nghiêm, tùy sự thể hiện nơi nào đều không cùng tận, không có biên giới và cũng không hư hoại. Tóm lại thân thể và quốc độ sở dĩ đều được thành tựu các công đức như thế là do sự huân tập của các hạnh vô lậu như các pháp Ba La Mật vân vân, và sự huân tập bất tư nghị chớ như huân tập bên trong. Vì được đầy đủ vô lượng tướng diệu lạc như thế nên gọi là báo thân. Chúng phàm phu thì chỉ thấy sắc thân thô sơ của Phật, còn lục đạo chúng sanh do tùy theo cái nghiệp của mỗi loài khác nhau nên thấy thân Phật không đồng, do tùy theo mỗi loài ứng hiện, không phải chính thân tướng tốt đẹp nên gọi là ứng thân. Lược giải: tùy theo trình độ của chúng sanh mà diệu dụng chân như thành ra hai phần. Thứ nhất ứng thân, thân này chỉ tùy theo muôn ngàn hoàn cảnh sai biệt của lục đạo chúng sanh mà hiện ra muôn ngàn hình thức không đồng. Loài nào thấy Phật loài nấy, như hư không tùy theo các đồ vật vuông tròn vân vân mà ứng hiện ra đủ các hình tướng. Chúng phàm phu và hàng nhị thừa vì còn ý thức phân biệt và chấp theo trần cảnh bên ngoài, không ngộ lý duy thức nên thấy Phật ngoài tâm mình, bởi thế nên chỉ thấy ứng thân Phật như thân có 32 tướng tốt vân vân. Thứ hai báo thần, thân này là kết quả của hai món huân tập, chớn như huân tập cũng gọi là bất khả tư nghị huân. Các pháp vô lậu thanh tịnh huân tập tức là tu các pháp như lục độ vân vân. Vì thế nên chánh báo thân thể được vô số tướng tốt đẹp, mà y báo hoàn cảnh cũng được vô cùng và quý báo trang nghiêm. Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến lúc rốt ráo địa vị Bồ Tát đều ngộ lý duy tâm nên thấy báo thân Phật duy tâm hiện ra, không phải ở ngoài đến, nhưng cũng tùy theo trình độ của từng địa vị mà sự thấy có thô tế khác nhau. Bồ Tát từ địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh chỉ thấy về phần thô của báo thân Phật. Các vị Bồ Tát từ sơ địa lên đến đẳng giác thì thấy báo thân Phật lần lần thù thắng và vi diệu. Chánh văn: lại nữa, các vị Bồ Tát mới phát tâm do thâm tính chân nhân nên chỉ thấy được một phần nhỏ báo thân Phật. Các vị Bồ Tát này tuy biết sắc thân Phật có nhiều tướng tốt trang nghiêm, duy tâm biến hiện, không rời chân như, không khứ không lai, xa lìa ranh giới, song các vị Bồ Tát này còn dùng tâm phân biệt nên chưa nhập được pháp thân. Nếu Bồ Tát đặng tâm thanh tịnh thì thấy báo thân Phật càng tốt đẹp và càng màu nhiệm. Đến khi Bồ Tát tột bậc tức là đẳng giác thì thấy báo thân Phật mới hoàn toàn rốt ráo. Nếu Bồ Tát lìa được nghiệp thức thì ngộ được pháp thân Phật, không có sắc tướng gì có thể thấy được. Vì pháp thân của chư Phật không có sắc tướng thế này thế nọ, không có tướng phần và kiến phần nên không thể thấy được. Lược giải: đoạn này tiếp theo đoạn trước nói tùy theo trình độ của Bồ Tát thấy thân Phật khác nhau. Các vị Bồ Tát ở địa vị tam hiền tuy đã ngộ được lý duy thức và thâm tính chân như, nhưng vì còn dùng ý thức phân biệt nên chỉ thấy báo thân Phật được một phần ít thôi. Các vị Bồ Tát đã ngộ nhập chân như, chứng được pháp thân thanh tịnh, bước lên địa vị thánh vị trong hoặc thập địa. Càng lên bậc trên chừng nào thì lại càng thấy báo thân Phật tốt đẹp và màu nhiệm chừng ấy. Đến địa vị cùng tận của Bồ Tát là vị đẳng giác, mới thấy được rốt ráo báo thân Phật. Đến khi Bồ Tát phá trừ được nghiệp thức trong hoặc vọng thức A Lại Gia chân vọng hòa hiệp, tức là phá trừ được vô minh rất vi tế, món tế thứ nhất trong ba tế, lúc bấy giờ mới hoàn toàn nhập chân như, chứng pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là bản thể của các pháp, vì không có sắc tướng, không có bỉ thử và không có tâm cảnh vân vân, nên không thể thấy được. Tất cả chư Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể này. Chánh văn hỏi: pháp thân của chư Phật đã không có sắc tướng, tại sao lại hiện ra có sắc tướng trong hoặc ứng thân và bảo thần? Đáp: vì pháp thân là bản thể của sắc tướng, cho nên có thể hiện ra các sắc tướng. Do từ hồi nào đến giờ, sắc tâm không hai, nên bản thể của sắc tức là tâm. Vì bản thể của sắc vô hình thuộc về tâm nên gọi là trí thân. Vị tướng của tâm trí tánh tức là sắc nên gọi là pháp thân. Vì bản thể đã biến khắp tất cả chỗ nên hiện tượng là sắc cũng không có chừng ngắn. Tuy nơi tâm mà hiện ra mười phương thế giới, vô lượng Bồ Tát, vô lượng bảo thân, vô lượng món trang nghiêm, mỗi mỗi sai khác, đều không có hạn lượng và đều không ngại nhau. Vì đây là diệu dụng đại tự tại của chân như, nên không thể dùng thức tâm phân biệt mà biết được. Lột giải: đoạn này luận chủ đặt ra lời vấn đáp để giải thích sự nghi ngờ. Hỏi: pháp thân của chư Phật thanh tịnh, không có các hình tướng, tại sao lại hiện ra có sắc tướng là hóa thân và bảo thân? Đại ý lời đáp: do từ hồi nào đến giờ, trong chân như pháp thân, sắc và tâm không hai, bản thể của sắc tức là tâm, hiện tượng của tâm tức là sắc. Bởi thế nên chân như pháp thân tuy không có hình sắc, mà có thể hiện ra hình tướng, ý báo và chánh báo đầy đủ. Cũng như bản thể của điện biến khắp tất cả không gian, tuy không có hình tướng, nhưng có thể hiện ra các sắc tướng như sấm sét, chớp nổ vân vân. Trong tâm kinh nói, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Vì sắc tức là tâm, nên các pháp tức là chân như pháp thân. Vì tâm tức là sắc, nên chân như pháp thân tùy duyên thành các pháp. Do bản thể đã biến khắp tất cả, nên hiện tượng các sắc tướng như mười phương thế giới, vô lượng Bồ Tát, vô lượng món trang nghiêm vân vân, cũng biến khắp tất cả, không có hạn lượng. Mặc dù các hình thức sắc đều khác nhau, nhưng không trở ngại nhau. Việc này là diệu dụng của chân như pháp thân, nên chúng phàm phu và hàng nhĩ thừa không thể dùng thức tâm của mình mà phân biệt được. Do chân như là bản thể của các pháp nên gọi là pháp thân, và nó có đủ tất cả trí nên cũng gọi là trí thân. Trở về tâm chân như, chánh văn: lại nữa, các pháp từ sanh diệt mà trở về tâm chân như, nghĩa là suy xét kỹ càng, bên trong thì thân ngủ ấm, bên ngoài thì cảnh giới rốt ráo vô niệm. Song vì chúng sanh bị vô minh làm mê, nên chân tâm biến thành hữu niệm, nhưng bản thể chân tâm không động. Cũng như người lầm phương hướng, vì sự mê lầm nên chấp phương đông làm phương tây, thật ra phương hướng không thay đổi. Bởi thế nên người quán sát biết được tâm vô niệm, trong hoặc không khởi vọng niệm, thì đặng tùy thuận vào tâm chân như. Lược giải: luận này có 5 chương, trong chương thứ 3 là phần giải thích, lại chia làm 3 phần nữa. Thứ nhất nói về nghĩa chánh, thứ hai đối trị các chấp sai lầm, thứ ba phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo. Trong phần nói về nghĩa chánh lại chia làm 3: thứ nhất nói về tâm chân như, thứ hai nói về tâm sanh diệt, Thứ ba, trở về tâm chân như, tức là quán sát các pháp sanh tức vô sanh. Đoạn văn trên đây nói về phần thứ ba là trở về tâm chân như. Hành giả hãy quán sát tất cả các pháp. Bên trong là thân ngũ ấm, sắc và tâm. Bên ngoài là cảnh giới sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, thức pháp. Rốt ráo đều vô niệm, không vọng niệm, tức là chân như. Vì các pháp không rời thể chân tâm, tâm chân như, nên chân tâm đã vô niệm, không vọng, thì các pháp cũng vô niệm. Chân tâm vì không có hình tướng nên tìm khắp mười phương không thể thấy được nó. Song vì vô minh vọng động, nên tâm biến ra các pháp hữu hình như thân và cảnh vân vân. Nhưng bản thể chân tâm vẫn thanh tịnh không động. Cũng như người bộ hành, vì làm phương hướng nên chấp phương đông làm phương tây, thật ra phương hướng không thay đổi. Do vọng niệm sanh ra các pháp sanh diệt, nên dứt trừ vọng niệm thì các pháp sanh diệt kia tự trở về tâm chân như. Cũng như vì gió nên có sóng động, nếu gió hết thì sóng kia tự trở lại với tánh nước yên lặng. Nếu vô niệm, không vọng niệm thì toàn vọng là chân. Nên quán vô niệm là con đường tu chứng duy nhất của các Phật tổ. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, bất tùy phân biệt, không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tức là quán vô niệm. Tổ Đạt Ma khi từ Ấn Độ mới đến Trung Hoa, Đức Nhĩ Tổ thỉnh cầu Ngài giải phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma trả lời, ông hãy đem tâm đến đây, ta sẽ an cho. Đức Nhĩ Tổ thưa rằng, con tìm tâm không thể được, ta đã an tâm cho ông rồi. Đức Nhĩ Tổ tỏ ngộ. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy, bổn lai vô nhất vật, từ xưa đến nay không có một vật. Đây là những bằng chứng Phật và Tổ đều dạy cái bí quyết tu hành mau được thành Phật là vô niệm. Bởi thế nên cũng ở nơi luận này về đoạn trước đã nói, nếu lìa các vọng niệm thì đặng nhập chân như, nhược ly ư niệm, danh vi đắc nhập. Bài thứ 12, chương thứ 3, phần giải thích đối trị các chấp sai lầm. Chánh văn: tất cả các chấp sai lầm đều do chấp ngã và chấp pháp mà sinh. Nếu rời chấp ngã và chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. Thứ nhất, chấp ngã. Chấp bản ngã thật có. Chúng phàm phu chấp ngã có năm thứ. Thứ nhất, chấp hư không là chân tánh của Như Lai. Vì phá chấp của chúng sanh nên trong kinh Phật nói, pháp thân của Như Lai rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Chúng phàm phu nghe nói như thế không hiểu, lại lầm chấp hư không là chân tánh của Như Lai. Vì đối trị chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng, hư không là pháp hư dối, không có thật thể, do đối với sắc tướng mà thấy có hư không. Nếu không có sắc tướng thì cũng không có hư không. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ, tất cả cảnh giới đều do vọng tâm biến hiện, không có pháp nào ngoài tâm. Chúng sanh không biết vọng chấp, biến kể chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì các cảnh giới cũng không còn. Lúc bấy giờ chỉ còn chứng tâm hiện khắp tất cả. Đó là pháp thân quảng đại thuộc về tâm trí của Như Lai, không phải như hư không, không có tri giác. Lược giải: đối trị chấp tà là phá trừ các sự chấp nhất sai lầm. Các sự chấp nhất sai lầm đều do chấp ngã, chấp pháp mà sanh. Nếu phá trừ được chấp ngã, chấp pháp thì các chấp sai lầm không còn. Vì quan niệm thân tâm là thật nên gọi là chấp ngã, quan niệm vũ trụ vạn vật là thật thì gọi là chấp pháp. Chúng sanh chấp pháp thân của Phật có hình tướng như thế này hoặc như thế kia, vân vân. Vì muốn phá trừ các chấp sai lầm ấy nên Phật nói, pháp thân của Phật rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Nghe trong kinh nói như vậy, chúng sanh trở lại chấp hư không là pháp thân của Như Lai. Vì phá cái chấp sai lầm này nên Ngài Mã Minh giải thích rằng, hư không là cái không thật thể, do các sắc tướng mà thấy có hư không. Nếu không có sắc tướng thì cũng không có hư không. Cả sắc tướng và hư không đều do vọng tâm biến hiện. rồi chúng sanh lầm chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì sắc tướng và hư không cũng không còn. Lúc bây giờ bản thể chân tâm hiện ra, rộng lớn bao la và trùm khắp tất cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây thuộc về phần tâm trí, không phải như hư không, không có tri giác. Chánh văn: thứ hai, chấp chân như hay niết bàn chỉ là không không, chẳng có chi hết. Vì phá vọng chấp của chúng sanh, nên trong kinh Phật nói, các pháp thế gian rốt ráo không có thật thể, cho đến các pháp xuất thế gian như chân như hay niết bàn rốt ráo cũng không có thật thể. Từ hồi nào đến giờ nó không có sắc tướng. Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chân như hay niết bàn là không có chi hết. Vì đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng chân như hay pháp thân của Phật cũng chẳng phải có tự thể, nó sẵn có và đầy đủ vô lượng công đức. Lược giải: đoạn trên phá quan niệm sai lầm chấp hư không là chân tánh của Như Lai. Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chân như hay niết bàn là cảnh giới hư vô ảo tưởng không có chi hết. Chúng sanh thường lầm tưởng các pháp thật có. Vì phá trừ quan niệm sai lầm ấy, nên trong kinh Phật nói, các pháp thế gian hư giả không thật, cho đến các pháp xuất thế gian như chân như bồ đề, niết bàn vân vân, rốt ráo cũng không có thật thể, vì không có các hình tướng. Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chân như hay niết bàn vân vân là cảnh giới hư vô ảo tưởng chẳng có chi hết. Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng chân như pháp thân hay bồ đề, niết bàn không phải là cảnh giới ảo tưởng hư vô không có gì cả, mà nó sẵn có đầy đủ vô lượng đức tánh nhiều hơn số các sông Hằng, như thiện, thường, lạc, ngã, tịnh, giải thoát, vân vân.